thờ. Đi, đi cho mau chánh vệ quý gì, đại nguyên soái gì, quân đó là đồ chó mà mày sùng bái hả?
Ông nói dứt lời thì ông dò xé hai bài vị với bức thơ di ngôn của Thầy Hùng, rồi ông chà dưới đất trước mặt Thầy Phụng. Thầy Phụng tức giận chàng đứng lõ mắt ngó ông ngoại, mà vì chàng không dám mắng lại ông nên chàng cuồng trí dùng la lớn rằng:
Vậy chứ, bọn tham quan ô lại sao ngoại sùng bái vậy?
Ông Đàm Tử Chấn đã giận mà thấy cháu vô lễ và nghịch ý thì ông càng giận hơn nữa, nên ông giật cây chổi để trên gián rồi rượt mà đập trên đầu Thầy Phụng và mắng rằng:
Cái đồ phản nghịch, đồ nguy khôi đầu thai mày, mày phải ra khỏi nhà tao cho mau. Tao đố mày làm sao khỏi mà chết lâm chết chém như thằng cha mày đó.
Thầy Phụng chạy vô buồn, nghe thấy bàn thờ cha ngã ngang, hai bài vị xé mất mà bức thơ di ngôn của cha cũng không còn. Chàng mới hiểu mấy tờ giấy mà ông ngoại xé chạy dưới đất hồi nãy là giấy ấy. Bởi vậy chàng đau đớn mà lại càng tức tủi trong lòng. Chàng không còn kể gì nữa hết, chàng bỏ trở ra cửa mạch đi, không thèm lấy vật chi mà cũng không thèm nói một tiếng chi. Chàng đi khỏi nhà đã xa rồi mà ông Đàm Tử Chấn cũng còn ngồi tại bụi gián giữa chửi mắng Lê Văn Khôi với Dương Thế Hùng ôm sờn. Ông Đàm Tử Chấn giận Thế Phụng tới nỗi ông ăn ngủ không được. Ông dặn hết thảy những người trong nhà, hãy thấy Thế Phụng về thì phải đuổi, đừng có cho chàng vô. Ông lại cấm ngặt từ Kim Quê cho tới tôi, tới hết thảy, không ai được nói tới tên Thể Phụng, nếu ai chẳng tuân lời ông thì ông sẽ đập chết. Tuy ông giận nên ông dặn như vậy, ông cấm như vậy, nhưng mà Thể Phụng đi rồi thì ông buồn bực, ông cứ châu mài sủ mặt hoài. Ông đi thăm ruộng hoặc đi dạo vườn thì thôi, mấy ông về thấy ông quạo quọ, nội nhà thấy mặt ai ông cũng rầy hết trơn. Việc quấy ông rầy mà việc phái ông cũng rầy, dường như ông quán hết thải cả nhà. Sao ông giận ông đuổi Thế Phụng mà không ai chịu kiếm chàng đem về, lại bắt chước ông mà giận luôn chàng nữa. Có lẽ ý ông thì giận như vậy, mà bị ông cấm ngặt nên có ai mà dám hở môi. Thậm chí Kim Quê thuở này hay cãi lẽ với ông, mà trong việc này nàng thấy ông giận quá nên cũng không dám nói. Còn Thế Phụng, chàng ra khỏi nhà rồi thì chàng xăm xăm đi riết là nhộng Như Khoa, mà thuộc trường ông ngoại mắng chửi dòng hồn của cha mình ở cho ông Nhiêu nghe. Ông Nhiêu nghe rõ rồi mới nói: Mấy ông già tánh họ chân chất, họ không có chịu dời đổi đâu, sao cháu không nhịn lại đi chi làm mít lòng ông ngoại vậy?
Thưa thầy, dĩ như cháu ăn ở đời mà cháu có làm điều chi quấy, hoặc cháu có ở vô lễ hay là bất nghĩa với ngoại cháu á, thì ông ngoại cháu đánh chửi mà sửa trị cháu, dường ấy cháu càng cảm ơn đức, cháu đâu có dám phiền hà. Ngặt gì, cháu không làm điều chi quấy, cháu chỉ muốn báo hiếu cho cha mà thôi. Mà ông ngoại cháu không thương, lại sỉ mà dòng hồn của cha cháu thì cháu còn ở đó nữa làm gì hả thầy? Xin thầy xét đó mà coi, tình cha con mà ông ngoại cháu đành dứt. Ngày trước, lấy thế lực tiền tài mà ép cho cha cháu phải lìa cháu đi. Sau này còn nhẫn tâm giấu thơ đặng cho cha cháu nhắm mắt đừng thấy mặt cháu được. Bao nhiêu đó thì đã đủ cho cháu phiền rồi. Nhưng mà cháu nghĩ công ơn ngoại cháu nuôi cháu từ nhỏ chí lớn, nên cháu ép mình ở mà đền ơn nghĩa cho trọn. Sự nghiệp của cha cháu để lại chỉ có mấy hàng chữ là dấu tích mà thôi. Vậy mà ông ngoại cháu lấy mà xé. Người đã chết rồi mà lại còn kêu tin mắng chửi thế thì thà cho mang tiếng bạc ơn chứ cháu không thể mang tiếng bất hiếu được, thưa thầy.
Bây giờ cháu tính là sao đây?
Thưa, ông ngoại đuổi thì cháu đi, mà dầu không đuổi, cháu ở nó cũng không được nữa.
Cháu tính vậy thì quấy lắm. Cháu đi mà tính đi đâu?
Thưa, đi đâu cũng đặng. Đất sáu tỉnh này rộng lắm, có lẽ nào không có chỗ cho cháu dung thân hay sao?
Cháu tính vậy rồi, làm sao mà đi thi đây?
Thôi, thi cử mà làm gì hả thầy? Cha mẹ cháu chết hết rồi, thân cháu còn kể gì nữa mà lo công danh chứ.
Cháu tính vậy thì uổng công cháu ăn học quá.
Thưa, không uổng đâu. Cháu học được bao nhiêu thì có ích lợi cho cháu bao nhiêu, cháu uổng sao được.
Còn gia tài của ngoại cháu nữa, cháu đi rồi cháu bỏ cho ai?
Thưa, cháu còn lòng dạ nào mà hưởng gia tài đó. Thưa thầy, cháu nghĩ cháu quán cái gia tài đó lắm. Vì nó mà cha cháu phải chịu thương thầm nhớ trộm cháu mười mấy năm nay. Vì nó mà cháu chịu bất hiếu với cha. Vì nó mà cha cháu chết không thấy mặt cháu được đó. Gia tài như vậy mà cháu hưởng sao đành chứ.
Những lời cháu nói với thầy nãy giờ đó, thầy nghe phải hết thảy. Nhưng mà cháu phải xét lại điều này. Mấy việc mà ông ngoại cháu làm cho cháu phiền đó là vì ông thương cháu,
ông muốn cho cháu cũng như ông vậy, muốn cho trong trí cháu tưởng có một mình ông mà thôi, đừng có tưởng ai khác nữa. Chứ đâu phải ông ghét bỏ gì cháu đâu. Còn sự ông ghét cha cháu đó là tại hai đàn tánh tình khác nhau, nhất là tại ông là người kính phục pháp luật triều đình, mà cha cháu lại nghịch hẳn với chỗ ông kính trọng nên ông ghét, chứ phải ông có ý chi khác đâu à. Thế Phụng ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi thở ra. Ông Như Khoa tưởng ông nói vậy chàng siêu lòng, nên khuyên lân chàng trở về lo ôn nhuận kinh sử đặng tới kỳ thi mà lập công danh. Chẳng dè chàng quyết chí không chịu về, mà cũng không thèm lo thi cử gì nữa. Tới trưa có ghe đi qua Nhật Tảo, Thể Phụng xin qua giang tính qua giếng mồ cha ít ngày rồi sẽ đi kiếm chỗ làm ăn. Qua tới nơi, chàng thấy nhà cửa còn yên nguyên, duy có chiếc xuồng bà Tư đem về đậu ngay bến của bà mà thôi. Chàng bước vô nhà, thấy chỗ cha nằm hồi trước thì động lòng, nên nước mắt tuôn dầm về. Ban đầu chàng không tính qua đây bao giờ, mà qua tới nơi chàng thấy cảnh như vậy, lại quyết ở lại, chứ không tính đi đâu nữa. Chàng kế nghiệp cha, cũng đi câu tôm câu cá, đem mấy xóm gần đổi gạo mà ăn. Chàng lo đất mồ mả của cha cho cao ráo rồi, lo sửa nhà sửa cửa lại cho giản giang. Chàng dọn bàn thờ, rồi cũng viết hai bài vị để mà thờ. Còn bức thơ duyên ngôn tôi đã mất rồi, xong chàng nhớ thuộc lòng nên viết lại rồi cũng treo giữa bên bài vị. Bữa nào rảnh rang thì chàng lại nhõng Như Toại mà luận đàm thế sự hoặc rèn tập phú thi. Ông Như biết chí của chàng cao, thế gian của chàng nhã thì khen mà lại tiếc cho chàng lắm. Thế Phụng ở Nhật Tảo được vài tháng, bữa nọ có hai tên gia đình có ngoại chở qua 100 quan tiền mà nói, Đàm Kim Quê lén ông biểu chở tiền châu cấp cho chàng ăn học. Thế Phụng thấy gì có lòng thương tưởng thì chàng cảm động, nhưng mà chàng cố từ không chịu lấy, biểu gia đình về thưa với dì rằng mình có đủ tiền dùng. Chàng cứ tăng báo hiếu cho cha, tấm thân tôi cực khổ song lòng dạ bớt đeo sầu. Có khi chàng nhớ tới phận ông ngoại hiu quạnh chàng thương, nhưng mà thương thì thương chớ chàng chẳng bao giờ tính trở về với ông nữa. Khi mãn tang rồi, chàng cũng không tính đi đâu hết, quyết mai một cái mạng bạc trong xứ Nhật Tảo này, đặng khỏi nếm thế thái đắng cay, khỏi thế nhân tình ấm lạnh. Vì ông Như Toại tiếc danh hay của chàng, ông có theo khuyên chàng phải lo thi cử hoài, bởi vậy chàng nghe lời, nên năm Canh Tuất tức năm 1850, nhằm từ Đức Tam Niên, chàng mới từ biệt mồ mả cha mà đi du học. Thế Phụng qua định tường, nghe quan bố chánh cần dùng một người làm bề lại, chàng bèn tới xin mà làm. Quan bố chánh xem tướng thấy bộ chàng đoan trang, tử tài, thấy văn chàng tao nhã, ngài liền nạp dụng. Thế Phụng làm ít ngày, quan bố chánh thấy tài càng thêm yêu, càng biết nết, càng thêm mến. Từ đây, Thế Phụng được yên ổn tấm thân, ban đêm chàng mới là đọc sách, đặng chờ khoa thi năm Tý. Lưới nửa chiều nắng ui ui chứ không gắt, mây mỏng mỏng đóng từng chòm. Dưới sông nước lớn chảy lờ đờ, trên giường gió quạt nhành quằn quại. Từ ngày Dương Thế Phụng làm đệ lại tại nhà quan bố chánh Định Tường, thì chàng ở đậu nhà bà Hai Tiền, là một bà già hống chồng hống con, ở giữa mé rạch Vĩnh Tường. Hôm nay trong nhà rảnh việc, chàng về sớm nên thủng thẳng đi dọc theo mé rạch mà hứng mát. Chàng thơ thẩn trên bờ dừa, khi cúi nhìn dòng nước chảy trong veo, khi ngước coi bầy sóc chuồn rần rật. Cảnh hữu tình hữu thú, chàng đương vui với cảnh, bỗng đâu lại thấy có một chiếc xuồng nhỏ bục giữa mé rạch, chàng bèn hỏi mượn rồi bước xuống xuồng bơi đi chơi. Trời mát nước trong cảnh vui thuyền nhẹ, khiến cho người nhàn du thơ thới trong lòng. Thể Phụng bơi vài cái rồi ngơi dầm mà ngắm cảnh, ngó hai bên thì thấy dừa dành với cau phơi lá, nhà lướt với bóng im liềm. Chàng đi được hơn một khúc sông, bỗng thấy giữa gốc cây dừa quằng lá ve trên mặt nước có một nàng thiếu nữ. Tuổi chừng lối đôi mươi, tướng mạo đoan trang, mặt mày sáng rỡ, đang ngồi cầm cần câu mà câu cá. Phía sau lưng nàng ấy, cách chỗ nàng ngồi chừng 10 bước, lại thấy có một ông già không có râu, tóc cục mà đã bạc, song bộ tịch rất hầm hừ. Ông chắp tay sau đít, đứng ngó nàng lơm lơm, dường như ông đứng giữ gìn, hoặc sợ nàng té xuống sông, hoặc sợ kẻ gian áp bắt trộm. Thế Phụng thấy người con gái dung nhan tuấn tú, thổi nay chưa từng gặp cô gái nào đẹp bằng, bởi vậy chàng đã bơi xuồng qua khỏi rồi mà còn hoài đầu lên mà dòm. Ông già thấy cử chỉ của chàng vậy chắc không vừa lòng nên lỏ mắt ngó lườm lườm. Thế Phụng hiểu ý ông nên chàng chúng chím cười rồi bơi xuồng đi tuốt không dám ngó lại nữa. Chàng thả trôi xuồng theo dòng nước mà ngắm cảnh thì cảnh không vui như hồi nãy nữa. Trí chàng cứ tưởng tượng hình dạng của người con gái đó hoài. Chàng bèn hoài Xuân mới trở về, có ý muốn thấy mặt người xinh đẹp một lần nữa cho rõ ràng. Chẳng dè Xuân của chàng chưa tới thì người con gái đó đứng dậy, vác cần câu đi vô nhà. Ông già cũng đi theo, bởi vậy khi chàng đi tới thì chỉ còn cái gốc dừa hoàng trơ trơ, chứ chẳng thấy ai nữa hết. Thấy Phụng về nhà thì thiệt không chú ý tới việc mình gặp gỡ hồi chiều cho lắm. Nhưng mà tối lại bà Hai Tiền ngủ rồi, chàng dỡ sách ra mà đọc thì trí bàng hoàng, lòng khoan khoái. Tuy lòng không muốn tưởng mà trí cứ tưởng người mỹ nữ ngồi câu giữa gốc dừa hoài. Qua ngày sau, chàng trông cho mau tới chiều, đã có mượn xuồng mà đi ngang qua nơi kỳ ngộ, hoặc mai có thấy mặt người ngọt nữa chăng. Chẳng dè chiều bữa sau, trời mưa dầm về làm cho chàng phải ép mình ở nhà. Nghĩ về trời mưa như vậy, không lẽ người ta ngồi câu được mà mình đi làm chi cho thất công. Từ ấy về sau, chiều bữa nào trời tốt chàng cũng đi, nhưng mà đi thì ngó gốc cây dừa hoàng rồi trở về, chứ không thấy mỹ nữ ngồi câu cá nữa. Có một bữa chàng bơi xuồng đi ngang qua, chàng thấy ông già đứng đứng giữa cửa mà ngó xuống rạch. Chàng muốn ghé lại hỏi thăm đang làm quen, mà rồi chàng nghĩ nếu ghé thì biết nói chuyện gì giờ. Lại chàng nhớ bộ tướng ông già hầm hừ, bởi vậy chàng vũ dự rồi đi luôn, chứ không dám ghé. Một đêm nọ chàng ngồi đọc sách mà trong lòng bâng khuâng hơn các bữa khác. Tới nửa canh hai, chàng xếp sách lại rồi bước đi ra ngoài đường. Trên trời mảnh trăng khuyết bị mây án lu lu, dưới đất tàu dừa che nên chỗ mờ chỗ tỏ. Thấy Phụng đi thơ thẩn trên bờ dừa, nhà ở theo đường đều ngủ im lìm. Chàng đi một khúc xa xa, bỗng thấy có một cái chòi lá xiêu dách rách mà trong chòi thì trong đèn leo lét, mà có ba bóng người đi qua đi lại nói chuyện rầm rì. Chàng dòm xuống mé rạch lại thấy có một chiếc gia lường đứng đậu ngay cái chòi đó nữa. Chàng bước tới chừng vài chục bước lại thấy có một khúc cây khô ai để giữa gốc cây dừa lùng. Chàng bạn ngồi ghé trên khúc cây đó mà nghỉ chân. Chàng đang suy nghĩ không biết ai để mà hỏi về người mỹ nữ mình thấy hôm nọ thì thình lình mấy người trong chòi lá đi ra. Hai người đàn ông đi trước, một người đàn bà đi sau. Hai người đàn ông, mỗi người đều có cầm một vật gì trong tay, song trời tối nên không thấy rõ là cầm cây hay là giáo mát gì đó. Hai người đàn ông nhảy xuống chiếc ga lường, rồi một người gây chèo, còn một người lo nhổ sào. Người đàn bà đứng trên bờ nói,
cái thằng cha đó bộ dữ lắm đó nghe, hai người làm lại không đó, thôi, để kêu thêm vài người nữa rồi bữa khác hẳn đi.
Người đứng gây chèo đó đáp,
nó giỏi, tao cho nó một mát đứt đầu đặng nó giỏi đặt. Trong nhà đó có mấy người?
Thì con mình nói với thủ dân hả?
Có nhà nào gần đó không?
Có mà, có sao đâu à.
Nhà chỗ nào lận?
Ở trong kia kìa, phía sông bển, chỗ cây dừa quằn đó.
Hai người đàn ông xô ghe ra rồi chèo đi vô phía trong ngọn, người đàn bà xe lưng đi trở vô chòi. Tuy những lời của bọn này nói với nhau nghe không được rõ cho lắm, nhưng mà chúng đã bàn soạn đây là chỗ cây dừa hoàng đang làm giữ với một người ở chỗ đó với thu dân, chứ không có người nào khác trong nhà. Bởi vậy, Thế Phụ nghe rồi trong lòng phát nghi, sợ e bọn này toan mưu làm hại ông già với nàng mỹ nữ mình đừng chú ý đó. Chàng ngồi im liềm coi chừng người đàn bà đã vô chòi rồi, mới đứng dậy bưng bả đi về nhà. Chàng xuống chiếc xuồng chàng hay mượn mà đi chơi đó, rồi bơi riết theo chiếc ga lừa hồi nãy. Tay thì bơi mà trí thì suy nghĩ, không biết nàng mỹ nữ mình gặp hôm nọ đó có phải tên là Thu Dân hay không nữa. Chàng bơi dọc theo mé, dường như có ý đi lén, không muốn cho ai thấy. Khi gần tới cây dừa hoàng, chàng ngơi dầm rồi trong mắt mà dòm. Chàng thấy quả có một chiếc ga lừa đậu tại đó, chàng tính rình coi cho biết bọn đi chiếc ga lừa muốn làm sự gì. Chàng bèn ghé xuồng vô cái ụ đằng xa rồi nhảy lên bờ, tay cầm cây dầm sẽ lén đi ngang qua nhà ông già thấy hôm nọ. Chàng vừa đi tới thì nghe có tiếng người đứng ngoài đường kêu cửa, chàng mới núp ngoài hàng rào rình nghe coi động tĩnh thế nào. Chàng dòm xuống mé rạch thì thấy chiếc ga lừa đậu đó không có ai với kia hết á. Chàng dạch rào ngó vô sân thì thấy có dạng hai người đứng đó. Trong nhà đốt đèn rồi ông già mở cửa bước ra hỏi.
Ai đó? Làm giống gì mà kêu cửa chừng này vậy?
Hai người ngoài xốc xốc đi vô, người đi trước đáp.
Tôi mờ, tôi ghé thăm Thu Dân.
Thí phụ ngó thấy hai người lớn ông già mà vô nhà, ông già đứng giữa cửa muốn cản mà cản không kịp, nên ông cũng xây lưng mà bước vô. Thí phụ muốn thấy cho rõ bọn ấy toan làm việc gì, nên chàng quên sự nguy hiểm, tay cầm cây dầm, chạy a vô sân rồi, đứng nép tại đầu sông Binh Tả mà rình. Mai nhờ tấm vách sông giường hóng kín nên chàng đứng ngoài mà ngó thấy trong nhà rõ ràng. Chàng thấy hai đứa mới vào nhà đó mặt mày hung ác, mà chàng coi kỹ lại thì đứa lớn râu rìa mặt thỏn, chừng một tháng nay nó vô ra trong dinh quan bố chánh hai ba lần, lại lần nào nó vô nó cũng nói chuyện sầm sì với quan lớn, mà hễ nó đi rồi thì có bộ quan lớn không được vui. Ông già nheo mắt nhìn hai người lạ đó rồi hỏi,
hai chú ở đâu lạ vậy, tới nhà tôi có việc gì không?
Người râu rìa mặt thỏn đáp,
ông quên tôi hay sao? Tôi là cha nuôi Thu Dân đây nè.
Té ra chú là Đỗ Cẩm hả? phải, Đỗ Cẩm là tôi đấy.
Dương Thế Phụng đứng ngoài, nghe người đó xưng tên là Đỗ Cẩm, chàng sực nhớ lời của cha trối rằng người ấy là ân nhân của cha, hễ gặp thì phải lo đền ơn đáp nghĩa thế cho cha, bởi vậy chàng ngơ ngẩn trong lòng không biết liệu lẽ nào nữa. Người này thiệt quả là Đỗ Cẩm, còn ông già chú nhà đây cũng thiệt quả là Lê Văn đó. Trong 10 năm nay, hai người này đi đâu, làm việc gì, mà ngày nay sao lại gặp nhau đây? Số là năm Canh Tý năm 1840, nhà Minh Mạng nhị thập nhất niên, Lê Văn đó đi dông sao thới lên Dũng Gù chủng thu dân rồi, ông mới tính kiếm chùa nương náu, trước được ăn ổn tấm thân, để là nuôi dưỡng thu dân cho tới khôn lớn, sau nữa có người hay chữ dạng thu dân học, đặng cho nó biết lễ nghi thông kinh sử, theo như lời ông đã hứa với anh Nguyệt năm xưa. Ông lên dằm kỳ hôn tìm tới chùa Bình An tự và bạch dối với hòa thượng rằng thu dân là con nhà giàu sang, rủi cha mẹ khuất sớm nên không có ai bảo bọc. Ông là tôi tới trong nhà, khi chàng thu dân gần chết không biết ai mà gửi gắm con nên giao nó cho ông và cậy ông nuôi dưỡng giùm. Phận ông dốt nát, liệu thấy không kham nên ông vô chùa xin ở đặng cậy đạo chúng dạy dụng thu dân học. Ông lại lấy ra 200 nén bạc với cái bình và bộ chén mà gửi cho hòa thượng. Nó dối rằng tài vật ấy là của cha mẹ thu dân để lại, nên ông xin gửi, chừng nào thu dân khôn lớn rồi ông sẽ lấy lại mà giao cho nó. Hòa thượng tin lời nên thâu tài vật mà cất giùm và cho Lê Văn đó sáu thuế với thu dân ở trong chùa. Lê Văn đó dòng sáu thuế bèn thí pháp ở làm công quả cho Phật. Mỗi ngày hai người lo làm giường, gánh nước, giả gạo, quét chùa. Con thu dân tuy còn nhỏ mà mặt mày có sáng láng, ăn nói có khuôn phép. Bởi vậy trong chùa từ hòa thượng tới đạo chúng, ai thấy nó cũng đều thương. Trong chùa, có ông giáo thọ, khi trước học giỏi mà không có mạng, đi thi rất hoài, nên dẫn mới đi tu. Hòa thượng, chắc ông sẽ có rảnh thì phải dạng thu dân học. Thu dân nhờ vậy nên mới có thầy giỏi mà học sử kinh. Tới năm Ất Tỵ năm 1845, ông sáu thuế già quá, nên đau sơ sài có mấy bữa rồi tị trần. Lê Văn đó lấy làm thương tiếc, mà rồi ông lại lo sợ, vì ông cũng già nữa, nếu ông chết trong sáu thuế thiện thu dân còn ai mà nương dựa. Qua năm Canh Tuất tức năm 1850, nhằm tới Đức Tam Niên, thu dân được 20 tuổi, học đã giỏi mà cũng đủ trí khôn rồi. Bữa nọ Lê Văn đó nghe tin từ Hải Yến ngồi bố chánh tại Định Tường, ông mới tính đem thu dân lên đó mà ở, đặng lo mưu tính kế, làm cho cha con nhìn nhau, trước là Hải Yến khỏi trái luân thường, sau nữa ông hoàn toàn phận sự. Tương sáu thới đã có thuộc rõ sự Hải Yến bạc bẽo mẹ con Ánh Nguyệt cho ông nghe rồi, song ông không muốn tỏ việc ấy lại cho thu dân nghe làm gì. Ông tính thầm trong trí, rồi ông bạch với hòa thượng mà xin dắt thu dân đi. Hòa thượng thấy thu dân đã khôn lớn rồi, không nỡ cầm trong chùa nữa, nên cho đi. Ông đem 200 nén bạc với bình chén gửi hồi trước để mà giao lại cho Lê Văn đó. Lê Văn đó dắt thu dân lên Định Tường, xưng tên mình là sáu thới, mua cái nhà lá nhỏ giữa mấy rạch Định Tường mà ở. Có ý chờ dịp đó sẽ cho thu dân giáp mặt cha. Ông ở đó chưa được mấy ngày thì kế Thể Phụng gặp thu dân ngồi câu đó. Còn Đỗ Cẩm, từ ngày cho Lê Văn đó chuộng thu dân rồi thì vợ chồng nó tiếc hoài, không phải tụi nó thương nhớ chi mà tiếc đâu. Tiếc đây là tiếc không đòi tiền nhiều hơn nữa được. Nén bạc cho chuộng thu dân ăn không bao nhiêu lâu thì đã tiêu hết, rồi nghèo cũng trở lại nghèo, mà tánh gian ác cũng chưa chịu bỏ. Vợ chồng Đỗ Cẩm bán nhà cửa rồi qua xứ khác làm ăn. Tụi nó đi tới đâu cũng nghèo hoài. Tới năm Canh Tuất lần tới Định Tường, nghe từ Hải Yến ngồi bố chánh tại đó, Đỗ Cẩm mới lần mò vào dinh mà kể công khó ngày xưa, đặng xin tiền xin bạc. Hải Yến thấy mặt Đỗ Cẩm thì không vui, nhưng bị năm xưa quan lớn đã có làm một việc không tốt, mà việc ấy Đỗ Cẩm rõ biết, bởi vậy quan lớn không muốn lậu việc đó ra, nên phải ép lòng mà nhìn Đỗ Cẩm. Và mỗi lần tới thăm, quan lớn cho quan tiền, cũng như mai phất cái miệng Đỗ Cẩm lại. Vợ chồng Đỗ Cẩm không hiểu tình ý của Hải Yến, tưởng Hải Yến thương mình nên cho tiền, mới kiếm cái chòi rách giữa mấy rạch Vĩnh Tường mà ở, cố ý trông chờ quan bố chánh nuôi cho mãn đời. Một bữa nọ Đỗ Cẩm đi chơi, ngó thấy Lê Văn đó đứng trước nhà với thu dân. Tuy Lê Văn đó đã già, tuy thu dân đã lớn rồi, nhưng mà Đỗ Cẩm thấy gương mặt thì nhớ liền, mới thuộc việc đó lại cho vợ nghe. Vợ chồng mới bàn tính với nhau, phải lập thế bắt thu dân lại, rồi đem nó vô dinh bố chánh. Như Hải Yến chịu nhìn con thì cho chuộc, còn như không thì hăm dọa, làm như vậy mới có bạc nhiều. Vợ chồng tính hết sức mà không biết làm sao bắt thu dân lại được, cùng thế rồi mới toan dụng võ, nên cậy thằng Hạnh là đứa côn đồ gần đó hiệp sức tới nhà Lê Văn đó làm dữ mà bắt thu dân. Đỗ Cẩm tưởng thi kế lúc nửa đêm không ai hay, hóng dè Dương Thế Phụng tình cờ nghe được, rồi đi theo coi cho rõ hành động của kẻ toan làm quấy. tuy Thế Phụng là con nhà nho văn, thổi nay chẳng hề tập võ nghệ, nhưng mà chàng thấy bọn bất lương toan làm hại cái nhà chàng đương lập thế cầu thân, thì chàng không kể sức yếu thế cô, quyết vào khổng cứ nguy mà làm nghĩa. Chàng cầm cây dầm đứng ngoài vách hầm hầm đợi, hay bọn đó làm việc chi không phải thì nhảy vô mà tiếp cứu. Thình lình chàng nghe một đứa xưng tên là Đỗ Cẩm thì chàng biến sắc đứng ngơ ngẩn không biết liệu thế nào nữa. Nếu làm hại Đỗ Cẩm thì trái với lời trối của cha, nếu làm lơ bỏ đi về thì chẳng những là mình giúp kẻ bất lương làm việc quấy, mà có lẽ mình còn mang cái tội thấy người ngay bị hại mà không cứu, nhất là người ấy là người trong thân của nàng mỹ nữ mình đương trộm nhớ thầm yêu. Chàng đương bâng khuâng, bỗng nghe ông già Lê Dân đó hỏi:
"Chú tới nhà tôi làm gì?"
"Thì tới thăm thu dân không được sao?"
"Chú muốn tới thăm sao không đợi ban ngày ban mặt tới?"
"Ôi, tới chừng nào không được. Thu dân nó ngủ đâu, ông kêu nó dậy đặng tôi coi coi năm nay nó bao lớn rồi."
"Không, tôi không muốn chờ chú thăm nó đâu."
"Sao vậy?"
"Thăm làm giống gì?"
Đỗ Cẩm dẫn đó mặt dài lại ngó thằng Hạnh, thấy nó đứng giữa cây cột trong mắt lườm lườm, dường như chờ Lê Dân đó làm dữ đặng có ra tay. Lê Dân đó thấy bộ tịch hai người như vậy thì ông nghi tưởng muốn hành hung, song ông đứng nghiêm chỉnh tỉnh táo như thường, sắc mặt coi chẳng có vẻ lo sợ chi hết. Đỗ Cẩm vuốt sâu rồi ngó ngay ông mà nói lớn:
"Tôi nói cho ông biết nha. Hồi trước ông làm ngang ông bắt con nhỏ tôi hả? Tôi chạy theo tôi đòi mà ông chở đi tuốt ông không chịu trả hả? Mấy năm nay tôi tìm ông hết sức mà không gặp. Bây giờ tôi gặp ông đây, giờ phải trả nhỏ nó lại cho tôi à. Nếu không hả, tôi thưa với hoàng bố ngày đóng gông ông. Tôi nói cho ông biết nha, tôi thân với hoàng bố lắm à."
"Chú thân với ai kệ chú chứ. Chú kiện tới đâu chú kiện. Chú tưởng đâu chú hâm dọa như vậy rồi tôi sợ hèn sao chứ.
Thằng cha già này nói hơi cứng cỏi dữ à. Thiệt không chịu giao con nhỏ hay sao?"
"Không, giao sao được mà giao chứ.
Cha trả thằng cha già này tới số rồi bay."
Lê Dân đó nghe hâm nữa thì chúng chiếm cười, xong mắt ông ngó Đỗ Cẩm trần trần, dường như ông thách Đỗ Cẩm muốn làm chi thì làm thử cho ông coi. Đỗ Cẩm thấy cử chỉ ông già như vậy càng thêm giận, bèn giói tay sau lưng rút ra cái mát rồi trần dần nhảy tới mà chém Lê Dân đó. Chẳng dè ông già tuổi đã cao mà mắt còn lanh sức còn mạnh, ông thấy Đỗ Cẩm đưa cái mát lên mà chém thì tránh qua một bên, rồi một tay chụp cái mát, một tay ôm bóp họng Đỗ Cẩm, hai người lầy quầy giật với nhau. Đỗ Cẩm bị bóp họng thở ẻ ẻ sung sáng kêu:
"Hạnh, tiệt tao!"
Tên Hạnh rút cái búa trong lưng ra rồi a vô muốn búa lại dằn đó. Ông già thiệt là lẹ, ông thấy Tên Hạnh vô tiếp, ông giục Đỗ Cẩm xoay tròn, thấy Tên Hạnh đứng phía nào, ông cứ dây lưng Đỗ Cẩm qua phía đó hoài, bởi vậy Hạnh giá búa mà chém không được. Thu Dân nãy giờ đứng núp trong buồng mà nghe hai người cãi lộn, chừng nàng nghe lủi hủi mấy ló đầu ra mà dòm. Nàng thấy đó với Cẩm đương giật nhau mà Hạnh lại vô tiếp thì nàng kinh khủng nên la bài hỏi rằng:
"Bớ người ta, họ giết ông tôi đây nè, bớ người ta!"
Thế Phụng đứng ngoài rình nghe cãi lộn lại giật lá mà dòm. Chừng chàng thấy Đỗ Cẩm rút mát sẽ con làm dữ thì chàng chạy vô, sở tâm chàng tính can hai đàn, sơn tính đánh đập kẻ hung ác. Chàng vừa bước tới cửa bỗng nghe tiếng Thu Dân cầu cứu, lại thấy Tinh Hạnh hâm hở toan búa Lê Dân đó thì cái tính khẳng khái binh hiền lương giác hung bạo của chàng nó phát lên. Chàng không còn nhớ sự gì khác hơn là trừ hai thằng côn đồ đừng toan giết một người ngay, bởi vậy hai tay chàng nắm cây dầm mà bữa ngang qua cần cổ Tinh Hạnh cái bóp, nó ngã nằm dài dưới đất, cái búa giằng sà sà ngắt. Thế Phụng đập luôn trên cánh tay mặt của Đỗ Cẩm một cái nữa, Đỗ Cẩm gần gãy cánh tay nên buông cái mát cho Lê Dân đó. Lê Dân đó lấy được cái mát rồi mà ông không thừa dịp ấy chém Đỗ Cẩm lại, ông chỉ nắm cổ mà xô ra cái mạnh quá, làm Đỗ Cẩm té ngửa, đập đầu vô cửa lá chầm nghe cái ầm. Thế Phụng một tay cầm dầm một tay chống nạnh, đứng ngó hai thằng bất lương đó lườm lườm, còn Thu Dân với Lê Dân đó không biết Thế Phụng là ai, ở đâu mà vào cứu mình mau lẹ như vậy nên chăm chỉ nhìn chàng quên coi chừng Đỗ Cẩm với Tên Hạnh. Đỗ Cẩm liệu thấy hổng xong nên bị xô té rồi thì lồm cồm ngồi dậy và bò ra sân mà chạy. Tên Hạnh ôm cần cổ và cóm rớm bước ra cửa cũng chạy theo Đỗ Cẩm. Thế Phụng, Lê Dân đó với Thu Dân đứng nhìn theo. Đỗ Cẩm đi không ai tính bắt buộc chi hết, vì mỗi người đều có một ý riêng. Thế Phụng vì chữ hiếu nên phải làm lơ, Lê Dân đó thì vì sợ lộ việc của mình nên không gây tụng, còn Thu Dân thì sợ Đỗ Cẩm bắt mình lại nên không dám hở môi. Hồi sau Lê Dân đó quay qua Thế Phụng nói:
"Phải mà cậu tiếp cứu trễ một chút, tôi sợ thằng kia nó chém tôi rồi ạ. Thiệt tôi mang ơn cậu quá. Thưa cậu, không biết cậu là ai, giống người ở đâu, tên họ là chi?"
"Tôi họ Dương, tên Thế Phụng, gốc ở phủ Tân An. Cha mẹ khuất sớm, tôi đi du học mấy tháng nay, đang làm đề lại tại Vinh Quang Bố, chờ tới năm Tý đặng có đi thi."
"Bây giờ nhà cậu ở đâu?"
"Tôi ở phía ngoài kia mà, ở mé sông Bển á."